Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai, mùng 4 tháng 8, trước hết, Linh Tiến Khải xin tường thuật những hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Claudio Maria Cenli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội về Hội nghị Toàn quốc Brazil về truyền thông xã hội. Sau đó, chúng tôi điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ trình bày gương chứng nhân, thuật lại ông Paul Claudel, văn thi sĩ và là nhà ngoại giao người Pháp, trở lại với Đức Tin Công giáo nhờ Đức Trinh Nữ Maria. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trưa Chủ nhật hôm qua, mặc dù trời Roma hơi mưa cũng đã có hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin chung với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa phúc âm Chủ nhật thường niên thứ 18 năm A, kể lại biến cố Chúa Giêsu làm phép lạ, hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng. Chúa Giêsu làm phép lạ đó gần bờ hồ Galilea, trong một nơi vắng vẻ, nơi Ngài đã cùng các môn đệ rút lui vào đó, sau khi nghe tin ông Gioan Tẩy Giả chết. Nhưng có biết bao người đã đi theo và tới với các Ngài. Và khi trông thấy họ, Chúa Giêsu cảm thương và chữa lành những người bệnh tật cho tới chiều. Khi đó các môn đệ lo lắng vì trời đã muộn. Các ông gợi ý cho Chúa Giêsu giải tán đám đông, để họ có thể vào các làng mạc mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu bình tĩnh trả lời, chính các con hãy cho họ ăn đi. Rồi sau khi 5 chiếc bánh và 2 con cá được đem tới, người chúc lành bắt đầu bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông phân phát cho dân chúng, mọi người ăn no nê mà vẫn còn dư. Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa phép lạ này như sau.
In questo avvenimento possiamo cogliere 3 messaggi. Il primo e la compassione.
Trong biến cố này chúng ta có thể tiếp nhận 3 sứ điệp. Thứ nhất là lòng cảm thương. Trước đám đông đuổi theo người và có thể nói rằng không để cho người yên, Chúa Giêsu không phản ứng với sự cáu giận. Người không nói, người dân này làm phiền tôi. Không, không. Nhưng người phản ứng với tâm tình cảm thương, bởi vì người biết rằng họ tìm người không phải vì tò mò, nhưng vì cần người. Chúng ta hãy chú ý, cảm thương đó là điều Chúa Giêsu cảm thấy. Nó không chỉ đơn sơ là thương xót, mà còn hơn nữa, nó có nghĩa là đau khổ với, nghĩa là đồng hóa mình trong nỗi khổ đau của người khác, tới độ nhận lấy nó trên chính mình. Chúa Giêsu là như thế, Ngài cùng đau khổ với chúng ta, Ngài đau khổ với chúng ta và cho chúng ta. Và dấu chỉ của lòng cảm thương đó là nhiều cuộc chữa lành bệnh do người đã làm. Chúa Giêsu dạy chúng ta đặt các nhu cầu của người nghèo trước các nhu cầu của chúng ta. Các nhu cầu của chúng ta, cho dù có hợp pháp, cũng sẽ không bao giờ cấp thiết như các nhu cầu của người nghèo, là những người không có cái tối thiểu để sống. Chúng ta thường nói về người nghèo, nhưng khi nói về người nghèo, chúng ta cảm thấy rằng người đàn ông này, người đàn bà nọ, các trẻ em ấy không có điều cần thiết để sống không? Rằng họ không có ăn, không có mặc, không có thuốc men không? Cả các trẻ em nữa cũng không thể đến trường. Và vì thế các nhu cầu của chúng ta, dù hợp pháp, đã không bao giờ cấp thiết bằng các nhu cầu của người nghèo, không có điều cần thiết để sống. Sứ điệp thứ hai là sự chia sẻ. Thứ nhất là sự cảm thương, điều mà Chúa Giêsu cảm thấy với sự chia sẻ. Thật ích lợi đối chiếu phản ứng của các môn đệ trước người dân mệt mỏi và đói khát với phản ứng của Chúa Giêsu. Các môn đệ nghĩ rằng tốt hơn là giải tán dân chúng để họ có thể đi mua thức ăn. Trái lại, Chúa Giêsu nói, các con hãy cho họ ăn đi. Hai phản ứng khác nhau, chúng phản ánh hai cái luận lý trái nghịch nhau. Các môn đệ phản ứng theo thế gian, theo đó mỗi người nghĩ tới chính mình. Họ phản ứng như thể nói rằng, anh chị em hãy tự lo liệu lấy. Chúa Giêsu lý luận theo cái luận lý của Thiên Chúa, là cái luận lý của sự chia sẻ. Biết bao nhiêu lần chúng ta đã quay mặt đi nơi khác để không trông thấy các người anh em cần giúp đỡ. Và cái nhìn đi chỗ khác này là một kiểu lịch sự để nói rằng, trong đôi găng tay trắng, hãy tự lo liệu lấy đi. Điều này không phải là của Chúa Giêsu, đó là sự ích kỷ. Nếu người đã giải tán các đám đông, thì cũng sẽ còn có biết bao nhiêu người không có ăn. Trái lại, ít chiếc bánh và cá, được chia sẻ và được Thiên Chúa chúc phúc, đã đủ cho tất cả mọi người. Chúng ta hãy chú ý, đây không phải là một ma thuật, mà là một dấu chỉ. Một dấu chỉ mời gọi có niềm tin nơi Thiên Chúa là cha quan phòng, là đấng không để cho chúng ta thiếu lương thực hàng ngày nếu chúng ta biết chia sẻ nó như anh chị em với nhau. Sau cùng, liên quan tới sứ điệp thứ ba, Đức Thánh Cha nói:
Il prodigio dei pani preannuncia l'Eucaristia. Lo si vede nel gesto di Gesù che recitò la benedizione prima di spezzare i pani e distribuirli alla gente.
Phép lạ bánh báo trước bí tích thánh thể. Chúng ta thấy nó nơi cử chỉ của Chúa Giêsu đọc lời chúc tụng trước khi bẻ bánh và phân phát cho đám đông. Nó cũng là chính cử chỉ mà Chúa Giêsu sẽ làm trong bữa tiệc chiều khi người thành lập việc tưởng niệm vĩnh cửu, hiến tế cứu độ của người. Trong bí tích thánh thể, Chúa Giêsu không cho một chiếc bánh, nhưng cho bánh sự sống vĩnh cửu, trao ban chính Ngài, tận hiến chính mình cho Thiên Chúa Cha vì yêu thương chúng ta. Ai đến với bí tích thánh thể mà không có lòng cảm thương các người túng thiếu và không chia sẻ thì không hợp với Chúa Giêsu. Cảm thương, chia sẻ và thánh thể, đó là con đường mà Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta trong tin mừng này. Một con đường dẫn đưa chúng ta tới chỗ đối chiếu với các nhu cầu của thế giới này với tình huynh đệ, nhưng nó dẫn đưa chúng ta vượt quá thế giới này bởi vì nó khởi hành từ Thiên Chúa và trở lại với người. Xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của sự quan phòng thiên linh, đồng hành với chúng ta trên con đường này. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nuntiavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut dignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et nunc et tus fuinsa.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu Roma và các du khách hành hương thuộc nhiều nước khác nhau. Ngài đặc biệt chào nhóm chạy bộ thuộc giáo xứ sau biển ở Lido, tỉnh Latina, được tổ chức chung với hiến binh Vatican và đội cận vệ Thụy Sĩ. Đức Thánh Cha đã làm phép ngọn đèn sẽ được thắp sáng suốt tháng 8 này để kính Đức Mẹ. Ngài cũng chào các bạn trẻ giáo xứ Thánh Tâm ở Pontedera thuộc giáo phận Pisa, Trung Bắc Italia, hành hương đi bộ về Roma theo lộ trình Francigena. Ngài cũng chào các hướng đạo sinh hiện diện đang cùng hàng ngàn hướng đạo sinh trên đường đến tham dự Đại hội hướng đạo sinh toàn quốc Italia tại San Rossore. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một ngày Chúa Nhật an lành và bữa ăn trưa ngon miệng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Mai Châu và Linh Tiến Khải kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Claudio Maria Cenli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội, về Hội nghị Toàn quốc Brazil về Truyền thông Xã hội.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày từ 24 đến 27 tháng 7 vừa qua, Hội nghị Toàn quốc Brazil lần thứ tư về truyền thông xã hội đã diễn ra tại Đền Thánh Đức Bà Aparecida với sự tham dự của hàng trăm tham dự viên, gồm các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân nam nữ, dấn thân trong lĩnh vực truyền thông. Mục đích của hội nghị là tìm ra các con đường mới để đào tạo và huy động các nhân viên mục vụ truyền thông trong nước nhân kỷ niệm một năm chuyến công du của Đức Thánh Cha Francisco tại Brazil. Trong sứ điệp gửi Hội nghị Mục vụ truyền thông toàn nước Brazil lần thứ tư, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ rao giảng tin mừng và cống hiến cho thế giới vi tính cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Kitô, một cuộc gặp gỡ thực sự đổi đời. Sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, lấy lại ý chính bài giảng của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm Brazil và khuyến khích giáo hội tại đây đừng khép kín trong các giáo xứ, cộng đoàn và cơ cấu giáo xứ hay giáo phận, nhưng đi ra tìm kiếm và gặp gỡ vì có biết bao nhiêu người đang chờ đợi tin mừng. Thái độ đi ra đó cũng phải áp dụng cho lĩnh vực truyền thông bằng vi tính. Không được loại trừ con đường nào hết đối với người nhân danh Chúa Kitô phục sinh luôn dấn thân liên đới với con người. Với tin mừng trên tay và trong tim, cần tái khẳng định rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn bị các con đường dẫn đến lời Chúa, và đặc biệt lưu ý tới những ai đang trong giai đoạn kiếm tìm. Thật thế, mục vụ trong thế giới vi tính được mời gọi chú ý tới những người không tin, bị rơi vào tình trạng chán nản, nhưng vẫn vun trồng ước ao sự tuyệt đối và chân lý không mau qua. Bởi vì các phương tiện truyền thông cho phép tiếp cận với tín hữu các tôn giáo khác, với các người không tin và con người thuộc mọi nền văn hóa.
Trong bối cảnh đó, các kênh vi tính là một lĩnh vực nền tảng của mục vụ truyền thông trong việc ra đi mới của công tác rao truyền tin mừng, và mọi Kitô hữu đều được mời gọi góp phần vào công tác này. Cách riêng các nhân viên truyền thông công giáo có hai phương thế cụ thể cần dùng. Một đàn là sử dụng các phương tiện và học hiểu thứ ngôn ngữ chuyên biệt của lĩnh vực vi tính. Đàn khác là thừa nhận quyền tối thượng của con người mà không quên rằng, trước khi là một thực tại kỹ thuật, thế giới vi tính trước hết là nơi gặp gỡ với các người nam nữ, có các ước vọng và các thách đố thực sự cần các câu trả lời cụ thể. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức Tổng Giám mục Claudio Maria Cenli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội, về hội nghị nói trên. Đức Tổng Giám mục đã tham dự và thuyết trình trong hội nghị liên quan tới các thay đổi xã hội văn hóa mà các kỹ thuật mới có thể đem lại cho con người ngày nay. Thưa Đức Cha Cenli, các tín hữu Kitô phải có vai trò nào trong thế giới truyền thông ngày nay?
Kitô hữu nắm một vai trò quan trọng trong thế giới truyền thông, nhưng nó không phải là bỏ bom mạng lưới truyền thông với các sứ điệp tôn giáo, mà là cống hiến chứng tá của mỗi người, làm sao để phối hợp đức tin của mình với các vấn đề, các khía cạnh, các căng thẳng của cuộc sống thường ngày.
Các người tổ chức hội nghị đã xin Đức Cha thuyết trình về một đề tài rất rộng rãi, liên quan tới các thay đổi xã hội văn hóa mà các kỹ thuật mới có thể đem lại cho con người ngày nay. Đức Cha có ý khởi hành từ các tiền đề nào?
Trước hết, tôi xin nói rằng hội đồng của chúng tôi rất chú ý tới các sáng kiến như việc tổ chức hội nghị này. Ngoài ra, trong các nhiệm vụ của Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông, có nhiệm vụ khích lệ các giáo hội địa phương suy tư về các thách đố chính gọi hỏi giáo hội trong lĩnh vực truyền thông xã hội. Trong trường hợp chuyên biệt của thực tại Brazil, đó là lãnh nhận một trách nhiệm mới, trong nghĩa tín hữu công giáo được mời gọi là các thừa sai trong thế giới liên mạng. Bởi vì có cả một nền tu đức cần diễn tả cả trong thế giới Internet nữa. Cũng giống như kiểu chúng ta sống nền tu đức này trong nhà, trong môi trường làm việc, với gia đình, với bạn bè, và đây là điều nền tảng.
Thưa Đức Cha, cả đề tài chung được chọn do các nhân viên mục vụ truyền thông Brazil cũng tạo thành một chương trình dấn thân, có đúng thế không?
Đúng thế, người ta nói tới các thách đố và các cơ may trong kỷ nguyên vi tính. Như thế nó liên quan tới việc làm cho chín mùi ý thức về những gì xảy ra trong lĩnh vực truyền thông nhờ các kỹ thuật mới và tái khám phá ra sự kiện các kỹ thuật này có thể tạo ra một khung cảnh sống nơi có hàng trăm ngàn người sống. Vì thế giáo hội có sứ mệnh rao truyền tin mừng phải tự vấn làm thế nào để có thể và phải loan báo sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô trong bối cảnh xã hội là mạng truyền thông này.
Trong sứ điệp gửi Ngày Truyền thông Quốc tế năm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi dùng các phương tiện truyền thông xã hội để phục vụ một nền văn hóa gặp gỡ đích thực. Có thể thực hiện điều này như thế nào, thưa Đức Cha?
Đức Thánh Cha đã xin chúng ta làm sao để truyền thông trở thành gần gũi với con người nam nữ ngày nay, và Ngài cũng thêm rằng cần phải tạo ra một nền văn hóa của sự gặp gỡ. Do đó cần phải tự hỏi xem mình có thể dùng các cơ may mà các kỹ thuật tân tiến cống hiến cho chúng ta như thế nào để đi đến cuộc gặp gỡ này. Tôi còn nhớ các lời Đức Thánh Cha nói trong buổi khai mạc hội nghị của giáo phận Roma, khi Ngài nhấn mạnh rằng thách đố lớn của giáo hội ngày nay là trở thành mẹ.
Một cách cụ thể, điều này có nghĩa là gì, thưa Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông?
Giám mục Roma diễn tả giấc mộng của một giáo hội có khả năng cho thế giới thấy gương mặt hiền mẫu của mình. Như thế Ngài muốn một giáo hội cho thấy và sống sự tiếp đón và chia sẻ bằng cách gần gũi con người trong các nẻo đường khác nhau của cuộc sống. Và điều này có một tầm quan trọng đặc biệt trong một quốc gia có biết bao nhiêu mâu thuẫn như Brazil.
Các thuyết trình viên khác của Hội nghị truyền thông toàn quốc Brazil là những ai, thưa Đức Cha?
Tôi muốn nhắc tới hai vị tên tuổi, đó là cha Antonio Spadaro, giám đốc tuần san văn minh công giáo, là người thuyết trình về nhiều đề tài khác nhau như nền thần học vi tính và nền tu đức của trang mạng. Vị thứ hai là bà Leticia Soberon, thuộc Ủy ban mạng truyền thông của giáo hội tại châu Mỹ Latin, trình bày đề tài các môn đệ truyền giáo trong kỷ nguyên của nền văn hóa vi tính.
Thưa Đức Cha, đề tài môn đệ truyền giáo đã được đào sâu trong hội nghị lần thứ 5 của Liên hội đồng giám mục châu Mỹ Latin triệu tập tại Aparecida hồi năm 2007. Nó được cụ thể hóa như thế nào trong lĩnh vực truyền thông?
Trong trường hợp của chúng ta, câu hỏi cần đưa ra là các môn đệ của Chúa làm thế nào để trở thành các thừa sai trong mạng lưới truyền thông xã hội. Liên quan tới điều này, cần phải minh xác một điều, đó là không có chuyện chiêu dụ tín đồ. Như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói, và như Đức Thánh Cha Francisco đã lập lại nhiều lần, đây không phải là việc bỏ bom mạng truyền thông với các sứ điệp tôn giáo, mà là cống hiến chứng tá. Và lý luận này trong viễn tượng của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp tới cũng có thể được trải dài ra cho các đề tài về gia đình, bởi vì trong các lúc khó khăn, cả trong những lúc tích cực, chúng ta có thể là các chứng nhân của các giá trị Kitô trong mạng truyền thông xã hội, để gia đình luôn tiếp tục là tế bào nòng cốt đích thật của xã hội.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Claudio Maria Cenli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội về Hội nghị Toàn quốc Brazil về truyền thông xã hội. Sau đây chúng tôi xin điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thứ Hai ngày 28 tháng 7 tuần qua, Đức Thánh Cha Francisco đã trở lại Caserta để viếng thăm bạn ngài là mục sư Giovanni Trentino và cộng đoàn Tin Lành tại đây. Ngài đã xin lỗi các anh chị em Tin Lành về các thái độ khép kín ghen tương của các tín hữu Công giáo gây chia rẽ giữa các Kitô hữu. Ngỏ lời với hàng trăm người hiện diện, Đức Thánh Cha nói, một tín hữu Kitô phải là người luôn bước đi, nếu không sẽ giống nước tù và sẽ hư thối. Nhưng có các tín hữu Kitô không tiến bước, mà quay vòng vòng và lạc lối. Họ thiếu can đảm tiến bước và thiếu hy vọng. Chúng ta chỉ chắc chắn khi bước đi trong sự hiện diện của Chúa Giêsu là đấng soi sáng chúng ta và ban Thánh Thần cho chúng ta để tiến bước tốt. Chuyện ông Gia-cóp kể lại vụ 10 người con của ông phản bội phạm tội bán em là Giu-se. Vì ghen tương họ muốn giết Giu-se, nhưng sau đó Ruben cứu em và bán em cho người Madian. Khi lâm cảnh đói kém, ông Gia-cóp sai các con sang Ai Cập mua lúa. Thay vì tìm thấy lương thực, thì họ tìm thấy người em họ đã bán. Khi bước đi trong sự hiện diện của Thiên Chúa, người ta nhận được tình huynh đệ. Khi chúng ta dừng lại, chúng ta nhìn nhau và đi theo một con đường khác xấu xa, con đường của các bép xép và chia rẽ. Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần không gây chia rẽ. Kẻ gây chia rẽ chính là Satan, kẻ ghen tương, vua và là cha của sự ghen tương, kẻ gieo cỏ lùng. Chúa Thánh Thần tạo ra sự khác biệt trong giáo hội, nhưng cũng tạo ra sự hiệp nhất giữa các khác biệt, vì thế giáo hội là một trong sự khác biệt. Chúa Thánh Thần trao ban các đặc sủng, nhưng cũng tạo ra sự hài hòa của các đặc sủng. Giáo hội không phải là một quả cầu, trong đó mọi điểm đều bằng nhau đối với trung tâm. Đó là sự đồng nhất. Chúa Thánh Thần không tạo ra sự đồng nhất, nhưng sự hiệp nhất trong khác biệt. Đó là con đường của phong trào đại kết. Mầu nhiệm thịt xác của Chúa Kitô là nền tảng của Kitô giáo. Chúng ta không thể hiểu được tình yêu đối với tha nhân, đối với người anh em, nếu không hiểu mầu nhiệm nhập thể. Tôi yêu người anh em bởi vì họ cũng là Chúa Kitô, như Chúa Kitô và là thịt xác của Chúa Kitô.
Đức Thánh Cha Francisco nói tiếp, lịch sử cho thấy cám dỗ chia rẽ ẩn giấu sau các thái độ chủ trương tinh tuyền và ra luật khai trừ người anh em. Tố cáo các anh em Pentecostal là điên loạn, làm hư hoại giống. Vài người đã là các tín hữu Công giáo. Tôi là mục tử của các tín hữu Công giáo. Tôi xin lỗi anh chị em về điều đó. Tôi xin lỗi anh chị em vì các anh chị em Công giáo không hiểu biết và bị ma quỷ cám dỗ, đã làm cùng điều các anh em của Giuse đã làm, là ghen tương và gây ra chia rẽ. Tôi xin Chúa ban cho chúng ta ơn nhận biết và tha thứ. Sự thật là một cuộc gặp gỡ giữa các con người với nhau. Sự thật không được chế tạo trong phòng thí nghiệm, nhưng được làm trong cuộc sống khi tìm kiếm Chúa Giêsu để gặp gỡ người. Nhưng thật chính Chúa tìm kiếm chúng ta trước và tìm ra chúng ta. Sẽ có người kinh ngạc nói rằng, Đức Giáo Hoàng đã đến với các anh em Tin Lành. Ngài đã đi tìm các người anh em. Đúng. Bởi vì chính họ đã tìm tôi trước tại Poemnot Ifres và tình bạn đã bắt đầu như thế. Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Tôi cần lắm để tôi đừng có xấu quá. Xin cảm ơn anh chị em.
Trong hai ngày 28 và 29 tháng 7 tuần qua, Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã gửi văn thư cho các vị đại sứ cạnh Tòa Thánh, yêu cầu chú ý tới thảm cảnh của các Kitô hữu vùng Trung Đông và tích cực dấn thân tìm giải pháp hòa bình cho các dân tộc liên hệ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Ý ngữ hôm 29 tháng 7, Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã cho biết như trên. Văn bản của Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh bao gồm các lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco cho hòa bình tại vùng Trung Đông. Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh rất lo âu, theo dõi tình hình của các cộng đoàn Kitô Trung Đông. Họ đang đau khổ một cách bất công, lo sợ và bị bắt buộc phải di cư. Chỉ trong thành phố Mosul đã có 30 nhà thờ và đan viện bị các lực lượng cuồng tín chiếm đóng, phá hoại và tháo gỡ thánh giá. Trong biết bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên đã không có thánh lễ Chúa Nhật. Cần phải nhớ rằng tại Iraq, cũng như trong các nước vùng Trung Đông, các Kitô hữu đã hiện diện ngay từ đầu lịch sử giáo hội và đã có một vai trò ý nghĩa trong sự phát triển xã hội, và họ muốn tiếp tục hiện diện như các tác nhân hòa bình và hòa giải.
Tòa Thánh đã hoạt động trên nhiều bệnh viện khác nhau. Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần bày tỏ sự gần gũi với các cộng đoàn Kitô, đặc biệt với các gia đình Kitô tại Muson, bằng cách mời gọi mọi người cầu nguyện cho họ. Ngài đã bày tỏ sự gần gũi của Ngài qua Đức Thượng Phụ Cande Babylonia và Đức Thượng Phụ Sigri Antiochia, khích lệ tín hữu mạnh mẽ trong hy vọng. Ngài cũng đã gửi trợ giúp kinh tế cho các gia đình qua Hội đồng Tòa Thánh Cột Unum Đồng Tâm. Về phía mình, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã hoạt động qua các ngã ngoại giao, khích lệ các chính quyền quốc gia và hàng lãnh đạo quốc tế chú ý tới số phận của các Kitô hữu vùng Trung Đông. Trong thông tư gửi cho mọi tòa đại sứ cạnh Tòa Thánh, Phủ Quốc vụ Khanh hy vọng cộng đồng quốc tế lưu tâm tới vấn đề này vì nó liên quan tới nhân phẩm và các quyền căn bản của con người, sự sống chung hòa bình và hòa hợp giữa các cá nhân và các dân tộc. Iraq và các quốc gia khác của vùng Trung Đông được mời gọi là một mô thức sống chung giữa các cộng đoàn khác nhau, nếu không sẽ là một mất mát rất lớn và là một dấu hiệu xấu cho toàn thế giới. Liên quan tới thảm cảnh của người Palestine sống trong dải Gaza, thật là đáng tiếc sự kiện người ta coi nó như điều không thể tránh được, nhưng không đúng như vậy. Đức Thánh Cha đã đưa ra nhiều lời kêu gọi mọi người cầu nguyện, nài xin ơn hòa bình và tiếp nhận lời Thiên Chúa, mời gọi bẻ gãy vòng luẩn quẩn của thù hận và bạo lực, đẩy xa hòa bình. Đức Tổng Giám mục Mampetti nhấn mạnh rằng, Đức Thánh Cha đã yêu cầu các giới chức trách chính trị địa phương cũng như thế giới làm tất cả những gì có thể để ngưng thù nghịch và đạt tới hòa bình, mong mỏi cho thiện ích của tất cả mọi người. Cần nhiều can đảm để tạo dựng hòa bình hơn là để gây chiến tranh. Ngoài ra, phải đặt để công ích và việc tôn trọng mọi người vào trung tâm, chứ không phải các lợi lộc riêng tư.
Tuần qua, Đức Thượng Phụ Menkit Gregorios Balaham đã khích lệ các tín hữu Kitô và Hồi giáo đoàn kết, giữ gìn gia tài và lịch sử chung của các dân tộc Ả Rập vùng Trung Đông. Đức Thượng Phụ đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi tín hữu Hồi các nước Ả Rập và trên toàn thế giới, nhân lễ Eid al-Fitr, kết thúc tháng chay tịnh Ramadan. Đức Thượng Phụ ghi nhận rằng ngày lễ diễn ra trong các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và thê thảm trên thế giới, đặc biệt trong các nước Ả Rập, trong khi đất nước Syria thân yêu và Iraq khổ đau, đất Palestine và Gaza bị thương tích. Đó là chưa nói đến Maroc, Ai Cập, Yemen và các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư. Máu chảy khắp nơi, sự đau buồn gia tăng, các nơi thờ tự, các đền thờ Hồi giáo cũng như các nhà thờ Kitô bị tàn phá, các quyền thánh thiêng của con người bị vi phạm, phẩm giá, sự tự do và danh dự của họ bị chà đạp. Tất cả những điều đó đe dọa tất cả các chinh phục nhân bản, nghệ thuật và khoa học, luân lý và tôn giáo của nền văn hóa chúng ta. Tín hữu Kitô và tín hữu Hồi chúng ta đã cùng nhau rèn nên lịch sử, chung sống và tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta đã thắng vượt được các đám mây khủng hoảng khi chúng xảy ra và cùng nhau tiếp tục con đường cuộc sống, cùng chung xây đất nước và cùng lớn lên. Đó là một tình bạn tràn đầy và liêm chính. Trong khi than khóc các nạn nhân vô tội Kitô và Hồi giáo, phụ nữ và nam giới, người già và giới trẻ chết mỗi ngày với máu thấm đẫm các con đường, nhà cửa và những nơi thờ tự, ôm nhau trong cái chết chung như đã xảy ra trong lịch sử và nền văn minh văn hóa của họ.
Chúng ta hãy hiệp nhất để cứu vãn Hồi giáo và các tín hữu Hồi khỏi các kẻ thù ngoại tại và nội tại đang bổ xuống trên thế giới Ả Rập, thế giới Hồi giáo và nơi khác. Chúng tôi, Kitô hữu Ả Rập, chúng tôi là những người bên vực chân thành nhất của Hồi giáo, bởi vì chúng tôi biết rằng, trong số phận tốt cũng như xấu, chúng ta cùng nhau duy trì gia tài và lịch sử chung của chúng ta. Chúng tôi kêu gọi lương tâm của thế giới Ả Rập và Âu Châu cũng như cộng đồng quốc tế, cùng nhau lên tiếng chống lại các trào lưu Tacfit đang xâm lấn tất cả các nước Ả Rập chúng ta, làm sai lạc gương mặt của Hồi giáo, thúc đẩy các Kitô hữu di cư, đe dọa giết họ, hạ nhục họ, tàn sát họ và như thế lấy mất đi của thế giới Ả Rập khỏi con tim của các tín hữu Kitô và làm cho thế giới Hồi nghèo nàn đi. Các người Tacfit là một trào lưu cuồng tín ngoài lề Hồi giáo Sunnit. Họ trông thấy các người bất trung ở khắp nơi và cho rằng việc giết các người ấy là hợp pháp. Họ tấn công các người hồi chung quanh và bắt các người này phải gia nhập giáo phái Tắc Phích. Kitô hữu và tín hữu hồi chúng ta phải ở với nhau để cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho các thế hệ tương lai và tương lai chung của chúng ta.
Trong tuần qua, Giáo hội Australia đã kết thúc Đại hội Tái truyền giảng Tin mừng năm 2014 về đề tài Tươi vui sống tin mừng trong các giáo xứ. Đại hội đã do Hội đồng Giám mục phát động nhằm mục đích làm sinh động trở lại cuộc sống giáo xứ theo tinh thần thông điệp Niềm vui phúc âm của Đức Thánh Cha Francisco. Đã có ba đề tài được thảo luận: giáo hội, đại kết và việc biến tín hữu thành các người sử dụng và đóng góp cho cuộc sống giáo hội. Đức cha Peter Inham, Chủ tịch Ủy ban truyền giáo của Hội đồng Giám mục Australia cho biết, đại hội đã cống hiến một cơ may tuyệt diệu cho các giám mục, linh mục, cha sở hiểu biết các thành công và các thách đố của cuộc sống giáo xứ. Loan báo Tin mừng năm 2014 cũng muốn trợ giúp tín hữu đáp trả lại lời Đức Thánh Cha mời gọi tái truyền giảng Tin mừng, góp phần xây dựng các giáo xứ như các cộng đoàn đức tin có nhiều môn đệ và viễn tượng truyền giáo. Đại hội tái truyền giảng Tin mừng lần trước đã được triệu tập hồi năm 2012 về đề tài Điều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy loan báo trên mái nhà. Tham dự đại hội cũng đã có Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng tái truyền giảng Tin mừng.
Cũng trong tuần qua, trên 280 luật gia Tây Ban Nha ký tên ủng hộ một tuyên ngôn kêu gọi bảo vệ quyền căn bản của các thai nhi. Tuyên ngôn nói trên đã được đề ra trong khuôn khổ các giới hàn lâm tại Madrid và Barcelona, và rồi truyền đi qua mạng Internet. Chỉ trong vòng 3 tuần lễ, đã có trên 270 luật gia tên tuổi ký tên ủng hộ. Trong số này, có trên 100 giáo sư thuộc 39 đại học Tây Ban Nha, cùng với nhiều dân biểu, thượng nghị sĩ và nhiều nhân vật nổi bật trong ngành lập pháp và hành pháp. Các luật gia này yêu cầu chú trọng đến việc nhìn nhận và bảo vệ các quyền căn bản của sự sống con người, ngay cả trong giai đoạn tiên khởi của nó, khi còn ở trong lòng mẹ. Tuyên ngôn nói trên, theo các luật gia, là cơ hội duy nhất để xã hội có thể tiến triển trên lĩnh vực luân lý và xã hội, nhìn nhận toàn bộ quyền pháp nhân của các phôi thai và bảo vệ phụ nữ trước khi mang thai. Các luật gia ký tên ủng hộ tuyên ngôn này minh xác quyền của phôi thai được bảo vệ sự sống, hoàn toàn tách biệt ra khỏi phạm vi quyền của người mẹ. Họ xác tín rằng phá thai không phải là quyền của phụ nữ theo tinh thần hiến chương quốc gia và hiến pháp của Tòa án châu Âu. Về quyền con người, chính quyền phải đề ra những chính sách bảo vệ thai nghén, nhất là đối với những phụ nữ mang thai, và khẳng định rằng quy chế cho phép phá thai phải tôn trọng quyền phản kháng vì lương tâm của các nhân viên y tế trong lĩnh vực này.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin thuật lại ông Paul Claudel, văn thi sĩ và là nhà ngoại giao người Pháp, trở lại với Đức Tin Công giáo nhờ Đức Trinh Nữ Maria.
Ngày 6 tháng 8 năm 1968, nước Pháp mừng kỷ niệm 100 năm sinh nhật của ông Paul Claudel. Dĩ nhiên, nước Pháp tưởng niệm ông Paul Claudel dưới hình ảnh của một nhà ngoại giao và văn thi sĩ đại tài. Nhưng người ta cũng không quên nhắc đến ông như mẫu gương của một tín hữu công giáo có đức tin chín mùi, vững chắc, và nhất là mẫu gương của một người con ngoan thảo của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria. Ông Paul Claudel chào đời trong một gia đình công giáo tại Villeneuve-sur-Fère, một làng nhỏ nằm về phía bắc Paris, thủ đô nước Pháp. Cậu bé Paul được rửa tội một tháng sau đó, nhằm ngày lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, mùng 8 tháng 9 năm 1868. Từ nơi song thân, Paul chỉ được thừa hưởng bí tích rửa tội và được gia nhập giáo hội công giáo. Thế thôi. May mắn thay, trong tuổi thơ ấu, Paul được người vú già tên Victor hết lòng thương yêu và thường kể lại cho cậu nghe những câu chuyện lành thánh. Nhờ thế mà khi bắt đầu biết đọc, Paul say mê đọc những quyển sách truyện các thánh. Cuộc sống nơi tỉnh nhỏ giúp gia đình Claudel còn kháng khít đôi chút với tôn giáo, nhưng khi gia đình chuyển lên thủ đô Paris thì coi như cuộc sống đạo hoàn toàn bị chấm dứt. Riêng đối với Paul, cậu cũng bị mất hẳn đức tin công giáo khi bước vào trường trung học. Từ nay, chàng thiếu niên chỉ biết có thuyết vũ trụ cơ giới, thuyết nhất nguyên, nghĩa là những thuyết đương thời nghiêng về vũ trụ vật chất và chối bỏ sự hiện hữu của tinh thần và của Thiên Chúa. Chính trong bầu khí vô thần ấy mà Paul Claudel đi vào thế giới văn chương, thơ phú và suy tư. Nhưng càng đâm đầu vào chủ nghĩa duy vật, Paul càng cảm thấy chán ngán và trống rỗng. Tâm hồn chàng luôn cảm thấy thiếu thốn và khao khát vô biên. Đi lối nào, hướng về đâu, chàng cũng như cảm thấy đụng phải bức tường thể xác của chính mình. Cuộc sống vô vị đến nỗi có lúc làm chàng thất vọng và ước muốn quyên sinh. Cuộc tìm kiếm vô biên kéo dài mãi đến năm 18 tuổi. Paul Claudel bắt đầu đến nhà thờ, tham dự các nghi lễ phụng vụ. Và chính tại nơi đây Thiên Chúa chờ đợi người con hoang đàng trở về với Ngài. Và cũng chính nơi đây Đức Trinh Nữ Maria đã làm phép lạ, lay động được lòng chàng trai thời đại. Lễ Giáng sinh năm 1886 nhằm vào ngày thứ Bảy. Paul Claudel đã tham dự thánh lễ ban sáng, nhưng vào ban chiều chàng muốn trở lại nhà thờ Đức Bà Paris để tham dự buổi hát kinh chiều trọng thể. Chàng vào và đứng nơi trụ có đặt bức tượng Đức Mẹ Maria ẵm Chúa Giêsu hài đồng. Bức tượng là một tác phẩm nghệ thuật của thế kỷ 14. Buổi hát kinh chiều diễn ra như thường lệ, nhưng đến lúc ca đoàn xướng kinh Magnificat, bỗng một biến cố phi thường xảy ra nơi nội tâm của Paul Claudel. Chính chàng kể lại sau đó trong cuốn hoán cải rằng, trong giây lát, lòng tôi bị xúc động, đôi mắt tinh thần tôi mở ra và tôi tin. Ôi những kẻ có đức tin thì có phúc biết là chừng nào. Tất cả trở thành sự thật. Thiên Chúa hiện hữu, Ngài đang có mặt nơi đây, Ngài là đấng hằng sống, Ngài hiện hữu thật sự như chính tôi hiện hữu, Ngài yêu thương tôi và kêu mời tôi đến với Ngài. Nước mắt tôi tuôn trào và tôi bật lên khóc nức nở. Chính hình ảnh thơ bé của Thiên Chúa làm người nằm trong máng cỏ đã lay động lòng Paul Claudel. Nhưng một điểm khác cũng góp phần lay động lòng chàng, đó là sự kiện Thiên Chúa làm người sinh ra từ một phụ nữ và phụ nữ đó có tên là Maria. Từ sự kiện lạ thường này, Claudel hướng lòng về với Đức Trinh Nữ Maria, nhận ra Trinh Nữ chính là tác giả cuộc trở về của chàng. Khi viết lại cuộc hoán cải của mình, Paul Claudel thân thưa với Đức Mẹ Maria như sau. Thật ra chính mẹ mới là người đánh động lòng con. Giữa đám đông, con chỉ là một người như bao người khác, và còn hơn thế nữa, con chỉ là một kẻ khốn cùng đáng thương. Vậy mà mẹ đã đoái nhìn đến con, và tất cả những gì xảy ra nơi con vào buổi hát kinh chiều ngày lễ Giáng sinh năm đó là do chính mẹ điều khiển. Chính mẹ là người mang trách nhiệm về cuộc hoán cải của con. Nhưng cuộc trở về của Paul Claudel không trơn tru dễ dàng. Chàng còn phải chiến đấu dữ dằn trong vòng 4 năm trời. Mãi đến lễ Giáng sinh năm 1890, Claudel mới thực sự lãnh nhận hai bí tích hòa giải và thánh thể cũng tại nhà thờ Đức Bà Paris. Cùng năm đó, chàng cho xuất bản cuốn Tết d'Or, đầu vàng, ghi lại thảm trạng cuộc chiến nơi mỗi một người. Nơi nội tâm con người không ngừng diễn ra cuộc tranh chấp giữa hai ước muốn trái nghịch nhau, thiện và ác, xác thịt và tinh thần. Cuộc tranh chấp chỉ có thể kết thúc khi nào con người biết vượt khỏi chính mình và biết nhận ra tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Từ đó, nhà thờ Đức Bà Paris trở thành nơi hành hương thân yêu và lý tưởng của Paul Claudel. Ông thường đến viếng nhà thờ và tham dự các nghi lễ phụng vụ khi nào có thể. Ông cũng hay đi hành hương các đền thánh Đức Mẹ nổi tiếng như Lộ Đức, La Salette, Le Puy và Đức Bà Thắng Trận ở Paris. Trong những ngày cuối đời, Paul Claudel lui về sống ở Brange. Nơi đây, tại nhà thờ giáo xứ, có bức tượng Đức Mẹ thật đẹp. Mỗi ngày, ông đều đến quỳ gối cầu nguyện thật lâu trước bức tượng Đức Mẹ Maria. Đọc kinh cầu Đức Mẹ hằng cứu giúp. Lại rất thánh đồng trinh Maria, mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là mẹ hằng cứu giúp, cho được dục lòng chúng con trông cậy vững vàng, thì con nài xin mẹ rủ lòng thương cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi sa phạm tội và khi gặp các sự khốn khó trong đời con và nhất là trong giờ chết. Lạy mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến mẹ cùng luôn luôn. Con tin rằng con siêng năng chạy đến cùng mẹ thì làm cho mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin mẹ ban cho con ơn trọng này là siêng năng cầu xin mẹ và được lòng trông cậy mẹ như con thảo, ngỏ cho mẹ nghe lời con hằng cầu xin mà hằng cứu giúp con và ban cho con được ơn bền đỗ đến cùng. Lạy mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin mẹ ban phúc lành cho con và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy mẹ hằng cứu giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước Việt Nam con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó. Sau hết cho các linh hồn đáng thương trong lửa luyện ngục. Thánh Maria, lạy mẹ hằng cứu giúp, xin cầu bầu cho con. Lạy Thánh Alfonso là quan thầy bào chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi khó ngặt thiếu thốn, biết chạy đến cùng Đức Bà Maria. Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp, cầu cho chúng con. Thánh Maria, lạy Mẹ hằng cứu giúp, xin cầu bầu cho chúng con. Lạy Thánh Alfonso, xin cầu cho chúng con.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lauded Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.